Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, nơi Lăng Vân đứng đã có rất nhiều người tụ tập lại bàn tán xôn xao. Đương nhiên, vấn đề được đem ra bàn luận đều xoay quanh ác ma thần nam. Đại đa số mọi người đều đang nguyền rủa hắn. Tuy nhiên, cũng có không ít người thì âm thầm bàn tán về nội dung của những mảnh giấy nhặt được ở trong thành. Trời đã về khuya, tuy không phải tất cả mọi người đều đã phát hiện ra được những mảnh giấy này, nhưng cũng có thể đoán rằng đến khi trời sáng, tin tức ác ma thần nam trở về và nội dung của những mảnh giấy kia sẽ truyền đi khắp thành tội ác. Ác ma thần nam dám bôi nhọ anh hùng Lăng Vân cùng những thủ đoạn giết chết 20 mấy thủ hạ của Lăng gia đã khiến cho biết bao nhiêu thanh niên nhiệt huyết cảm phẫn. Đám người này khi được biết còn có khoảng 10 người trong giới tu luyện đuổi tới ngăn cản ác ma cũng bị giết chết. Điều đó đã khiến cho mọi người đều phẫn nộ tới cực điểm. Rất nhiều người trong giới tu luyện gào thét không ngừng, nhất định đòi báo thù cho những người đã chết. Bọn họ đã đề nghị tiến hành vây bắt tập thể, đồng thời cho mời những cao thủ thật sự ra tay. Suốt đêm đuổi bắt thần nam trong thành tội ác. Lúc này khi mọi người vô cùng phẫn nộ, giới tu luyện đã tự động đi thông báo cho những cao thủ khác. Nhưng thực ra, trận quyết đấu kịch liệt đó đã kinh động tới quá nửa giới tu luyện trong thành. Vô số cao thủ đã cảm nhận được những biến động vừa xảy ra, đang ở khắp các phía dồn về truy đuổi thần nam. Một canh giờ sau, trên tất cả các đường phố của thành tội ác đều nhìn thấy bóng dáng của những tu luyện giả. Đêm này quả thật là một đêm không ngủ. Thần Nam nhờ vào Tử Kim Thần Long không ngừng thay đổi vị trí trên cao, lạnh lùng quan sát tất cả mọi động tĩnh ở bên dưới. Hắn nhìn thấy một số thành viên của dòng binh công hội đang truy lùng hắn khắp thành tội ác. Hơn nữa, Thần Nam còn nhìn thấy rất nhiều những sát thủ bịt mặt đang âm thầm mai phục ở các ngóc ngách. Thần Nam cười nhạt, đám người này vì số tiền thưởng lớn đó đã muốn nhân cơ hội này đến bắt hắn, càng khiến cho hắn vô cùng tức giận. Tuy nhiên cũng có những tu luyện giả tay cầm mảnh giấy mà hắn đã trải trầm tư suy nghĩ. Đây quả thật là điều khiến cho thần nam cảm thấy vui mừng. Nhưng cũng có một nửa đều đang lùng sục tìm kiếm muốn bắt lấy thần nam. Những kẻ đó toàn là một bọn giả nhân giả nghĩa, tham lam, lúc nào cũng rêu rao cho rằng hắn là một ác ma độc ác. Từ Kim Thần Long đưa thần nam lượn một vòng trên thành tội ác, sau đó lại trở về nơi ở của Lăng Vân. Thần Nam phát hiện ra Lăng Vân và Lưu Quản gia vẫn chưa rời đi, bọn chúng vẫn ngồi trên mặt đất tan hoang sau trận chiến. Lăng Vân lặng lẽ không hề nói gì, nét mặt khó đoán, đầy rõ ràng là một kẻ rất đáng sợ, có tư chất kiêu hùng, thêm nữa lại vô cùng âm hiểm. Lưu Quản gia bị nội thương nghiêm trọng, đang im lặng điều khí hồi phục lại lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương. Mắt của thần nam phát ra hai đạo ô quang lạnh lùng nhìn bọn chúng, sau đó nắm chặt lấy cán đao. Lúc này tuy thành tội ác rất huyên náo, nhưng tại nơi đây thật là yên tĩnh. Có lẽ những tu luyện giả đã tận mắt nhìn thấy thần nam trốn khỏi đây, vì vậy đã bỏ qua không tìm kiếm ở nơi này nữa. Đến khi Lăng Vân chắp tay sau lưng bước tới bên đống đổ nát, Thần Nam mới mệnh lệnh cho Tử Kim Thần Long triển khai hành động. Tử Kim Thần Long chở Thần Nam nhẹ nhàng hạ xuống cách đỉnh đầu của Lưu quản gia chừng 10 trượng, 8 trượng rồi 7 trượng. Khi chỉ còn cách Lưu quản gia 6 trượng, Thần Nam buông tay nhẹ nhàng rời khỏi Tử Kim Thần Long, từ trên không trung nhảy xuống, hai tay nắm chặt cán đao nhắm thẳng vào đỉnh đầu của Lưu quản gia. Lạc Vân tuy đứng ở xa nhưng lúc này cũng nhận thấy một dao động dị thường, vội vàng thét lên: "Không xong rồi, Lưu quản gia, cẩn thận!" Lưu quản gia đang trị thương vào hồi quan trọng, đột nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác không hay. Nghe lời cảnh báo của Lăng Vân, lão cũng cảm nhận được nguy hiểm ở trên không trung, nhưng lúc này đã muộn mất rồi. Lão vừa mới khống chế được lưu chuyển chân khí trong người, lập tức đã bị một lưỡi đao từ trên không đâm mạnh xuống. Lưu quản gia kêu lên thất thanh, ánh sáng lóe lên đâm xuyên vào đỉnh đầu, xuyên qua vai. Thần Nam vận toàn lực, trường đao từ đỉnh đầu của Lưu quản gia đâm tới tận phủ tạng. Lăng Vân thét lên một tiếng, cầm lấy trường đao chạy tới, nhưng tất cả đã quá trễ. Thần Nam từ phía trên không nhảy xuống, nhấc thi thể của quản gia lên. Máu đỏ tươi và não phụt ra theo thanh đao. Hắn ném mạnh cái xác về phía của Lăng Vân. Lăng Vân, nợ máu phải trả bằng máu. Ta cần phải rửa hận cho những người bạn của ta. Đêm nay có ngươi thì không có ta, có ta thì không có ngươi. Thần Nam chỉ biết cười gằn. Khi sắp sửa xông tới phía Thần Nam, đột nhiên Lăng Vân bình tĩnh lại mà thét lớn: "Ác ma Thần Nam ở đây!" Sau đó hắn cười nhạt, cầm đao nhìn Thần Nam không tiến lên nửa bước. Thần Nam trong lòng cười thầm, để triển khai kế hoạch. Bây giờ tuy hắn không muốn quyết đấu sinh tử với Lăng Vân, nhưng cũng không thể nào không tỏ ra liều chết. Bất đắc dĩ, hắn đành phải xông lên phía trước. Đúng lúc này, trên khắp các trục đường chính của thành tội ác đều xuất hiện bóng dáng của những người trong giới tù luyện. Vô số người đều đang đổ xô tìm kiếm Thần Nam. Khi Lăng Vân vừa dứt lời, những cao thủ ở gần đó lập tức xông tới. Sau đó tin tức dần dần được truyền ra, càng ngày càng có nhiều người xông về nơi này. Thần Nam dũng mãnh vô cùng, đến khi đám đông xông tới, hắn đã dồn Lăng Vân lùi mười mấy bước. Giết! Chúng ta cùng xông lên, giết chết tên ác ma. Những người trong giới tu luyện gào thét. Đa số đám người này đều là thành viên của những dòng binh đoàn nhỏ. Chúng đều liều mạng như vậy, không phải mục đích giành lấy phần thưởng lớn kia. Thần Nam chẳng hề sợ hãi, chỉ cười nhạt, sau đó xông nhanh về đám người đó. Bọn chúng căn bản không thể làm gì nổi hắn. Thần Nam giống như hổ xông vào bầy dê, chém giết dọc đường đi. Vô số đầu người lăn lồng lốc trên mặt đất, máu chảy lênh láng, mùi tanh tưởi trên mặt đất không ngừng bốc lên. Sau khi Thần Nam xông ra ngoài, đã có vô số người ngã ra trên vũng máu, những kẻ bị thương đều không kể xiết. Thần Nam xông ra đường lớn, dĩ nhiên là hắn cũng đã chọn mục đích để hạ thủ. Phàm là những sát thủ áo đen ẩn nấp trong bóng tối đều là đối tượng để hắn thi triển sát đạo. Đương nhiên, đối với những kẻ có dạ tầm muốn bắt hắn để lãnh thưởng cũng phải trùng số phận với đám sát thủ đó. Còn đối với những tu luyện giả bình thường, Thần Nam không hề hạ thủ, bọn họ chỉ là những kẻ mù mắt không phân biệt được chân tướng. Đối với những kẻ này, Thần Nam có thể né được thì né để tránh gây thêm phiền phức, nhưng với những kẻ không thể tránh được thì hắn không hề nương tay. Đánh trọng thương tất cả những kẻ đang bao vây, khiến cho bọn chúng đều mất đi khả năng chiến đấu. Trong tình huống nguy hiểm này, Thần Nam càng trở nên lạnh lùng, bởi vì hắn rõ hơn ai hết, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Đây quả thật là một đêm đẫm máu, vô số người đã ngã xuống. Những tổ chức sát thủ đêm nay đã tổn thất vô cùng nặng nề, vô số sát thủ đã phải bỏ mạng tại nơi đây. Thành tội ác ngọa hổ tàng long, cao thủ vô số. Tuy nhiên những cao thủ thật sự tuyệt đối không tham gia vào vụ vây giết này. Thần Nam dựa vào linh giác nhạy bén, dĩ nhiên nhận thấy được rằng hắn chưa hề giao đấu với những cao thủ có thực lực nào. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ cần có một đòn là có thể đẩy lùi được cả đám người kia. Khi Thần Nam xông ra phía đông thành tội ác, một người đàn ông trung niên mặt mày hùng dũng dẫn theo một đám người chặn đường đi của chàng. Người đàn ông trung niên thét lớn: "Đứng lại, ta là chiến lang dòng binh phó đoàn trưởng đây, ác ma Thần Nam hãy để mạng lại đây." Thần Nam đứng suy nghĩ một lát, người này võ công lợi hại vô cùng, tuy chưa thể sánh với hắn nhưng cũng đã đạt tới tam giai cảnh giới. Chiến đằng dòng binh đoàn có lẽ là một tổ chức dòng binh lớn, nếu không thì phó đoàn trưởng không thể nào có thực lực mạnh tới như vậy. Tuy vậy hắn vẫn cười nhạt mà nói, người đúng thật là ngu ngốc, muốn ta để lại mạng ư, thật không biết lượng sức của mình. Tối nay thần Nam đã giết vô số người, tới lúc này hắn căn bản không muốn nói thêm điều gì nữa. Thần Nam cầm trường đao lao thẳng tới, thanh đao lóe sáng khiến cho tên phó đoàn trưởng mặt mày biến sắc, nhưng y vẫn liều mạng chống trả lại. Chỉ nghe bùm một tiếng nổ vang trời, tên đó bị đánh bay ra xa, cách đó khoảng 4 trượng mới lảo đảo rơi xuống đất. Thực lực của tam giai cao thủ và tứ giai cao thủ cách biệt không phải là nhỏ, cao thấp ngay lập tức có thể thấy rõ. Thần Nam giống như một tia sét lao tới, tên phó đoàn trưởng vừa mới đứng vững lại lần nữa bị một đạo đánh tung ra, khiến cho y thổ huyết trên không, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Khi y sắp sửa rơi xuống đất, thần Nam lại xông lên, nếu như bị thêm một đòn nữa, y nhất định sẽ bị tàn xương nát thịt. Tuy nhiên đúng trong lúc này, thần Nam lại có chút dò dự, nếu như bây giờ giết tên này thì trong tương lai sẽ bị phiền phức không nhỏ. Hắn thu lại đường đao, chuyển thành đánh nhẹ một cái, khiến cho tên đó bay ra xa. Sau đó hắn lại nhanh chóng xông ra khỏi vòng vây của chiến làng dòng bình đoàn. Một đêm thật điên cuồng trong thành tội ác, tiếng gạo thét vang trời. Thần Nam từ thành Đông giết tới thành Nam, lại từ thành Nam đánh tới thành Tây. Trong thành tiếng họ hét chém giết vang trời. Tuy nhiên cuối cùng hắn lại bị một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi chặn đường. Đây rõ ràng là một cao thủ có thực lực hùng mạnh, một luồng áp lực khủng khiếp cuồn cuộn trên toàn bộ con phố. Những kẻ tu luyện khác đều nấp ở phía xa, dường như khó có thể chịu đựng được áp lực nặng nề đó. Chính là tứ giai cao thủ. Thần Nam giật mình, hắn trước giờ vẫn tránh giao chiến với những cao thủ như thế này, nhưng lần này cuối cùng hắn cũng vẫn đụng phải, e rằng bây giờ sẽ không thể nào dễ dàng một đòn có thể đẩy lùi được như trước nữa. Thần Nam bước nhanh về phía trước, mỗi bước đi đều nặng tựa vạn tấn, cả con đường như rung chuyển, một rãnh nứt lớn xuất hiện dưới chân của hắn, lan dần về phía trước. Thần Nam tăng thêm áp lực, tiến tiếp về phía trước, lao vào lực trường mạnh mẽ mà người trung niên kia phát ra, khiến cho cả con đường cuồn cuộn dao động sóng năng lượng, cả không gian như đang rung chuyển. Người trung niên vẫn không hề nhúc nhích, Thần Nam bước chậm lại, vẻ mặt lộ ra nét nghi hoặc. Đây rõ ràng là một đối thủ đáng gờm, võ công có lẽ đã đạt tới cảnh giới tứ giai trung cấp. Thần Nam cảm thấy luồng áp lực càng ngày càng lớn, mỗi bước của hắn tiến lên, trong không gian đều xuất hiện một tiếng sấm kinh hoàng. Đó là kết quả của khí kình giữa hai người đang va chạm kịch liệt với nhau, khiến cho những người đứng theo dõi, hai tai đều chấn động ầm ầm. Sau khi thần Nam bước tới, chỉ còn cách người trung niên chừng 5-6 trượng, vết nứt nơi hai chân của hắn dẫm lên đã biến thành hàng loạt những rãnh sâu đan chéo trên con đường. Bùm một tiếng kinh động, khi thần Nam đứng cách người trung niên đó 4 trượng, sau một tiếng nổ dậy đất vang lên, giữa hai người phát ra một cơn bão năng lượng mãnh liệt. Trên mặt đường xuất hiện một cái hố rất to, sâu chừng hơn 1 trượng. Đồng thời, không ít những cửa hàng hai bên đường bị đổ sập xuống trong trận giao chiến, những tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Cả không gian như rung động, những tù luyện giả đứng quan sát ở phía xa bị một luồng sức mạnh vô hình hất ra, cả đám người sợ hãi nhanh chóng lùi lại phía sau. Năng lượng cuồn cuộn tuôn trào, rất lâu sau mới dần dần trở lại bình thường. Thần Nam khẽ kêu lên chữ giết, sử dụng thần hư bộ, cơ thể nhanh chóng chớp mắt đã hóa thành một tia chớp, ánh đao màu đen dài chừng 4 trượng phát ra ánh sáng mạnh chói lòa với sức mạnh hủy thiên diệt địa chém về phía người trung niên. Người trung niên nét mặt không hề thay đổi, đối diện với một đao hùng ác như thế, ông ta đấm ra một quyền mạnh mẽ, mang theo một trận cuồng phong mãnh liệt đón lấy ánh đao kia. Tất cả những ngôi nhà ở hai bên đều bị thổi vang lên ầm ầm, đá lát trên mặt đường đều bị hất tung bay lên không trung, cuối cùng bị vỡ vụn trong quyền phong. Một luồng ánh sáng chói mắt lao thẳng lên trên không trung, cả không gian lập tức sáng bừng lên, sóng năng lượng cuồn cuộn chấn động kịch liệt trong không gian, những dãy nhà hai bên đường cùng mặt đường trong chớp mắt hóa thành cát bụi. người trung niên và thần nam đều đồng thời thổ huyết. Hai người nhìn nhau, thần nam không hề dừng lại, nhanh chóng xông qua. Người trung niên cũng không hề ngăn cản, chỉ nói khẽ, muốn rửa sạch tội danh cần phải có chứng cứ mới được. Thành tội ác quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Thần nam khẽ thở dài, chỉ trong chớp mắt lao ra khỏi vòng vây của những kẻ tù luyện. Cả khu vực này trở nên huyền náo, những cư dân trong thành đều hoang mang lo sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì từ trước tới giờ thành tội ác chưa từng náo loạn như ngày hôm nay. Đêm nay, thần nam từ đông giết tới nam, từ nam đánh tới tây, từ tây sông tới bắc, từ bắc chạy tới quảng trường ở giữa thành phố. Cả thành phố tội ác náo loạn, sôi sục hẳn cả lên. Thần nam giết chết một sát thủ bịt mặt, ở trong một góc khuất tối tăm, liền đổi quần áo cho y. Sau khi hắn che mặt lại, cẩn thận nhìn một lúc, phát hiện thấy người chết có dáng dấp khá giống mình. Thần nam vất trường đào xuống, sau đó nhặt thanh kiếm nhỏ sắc của sát thủ lên, đâm một nhát vào sau lưng của hắn, tạo ra cảnh chết giả. Tất cả sau khi đã được sắp xếp ổn thỏa, hắn cúi người xuống giả vờ như xác chết không cẩn thận, bị một người tù luyện phát hiện ra. Xác của ai thế này? Nói nhỏ thôi, người đã nhìn thấy rồi, nhanh chóng yểm hộ ta rời khỏi đây. Chúng ta ngày mai đi tĩnh thường, đừng để cho người khác biết. À, là thần nam à? Đó là phần thưởng mười mấy vạn đồng vàng đó. Vài bóng người ở cách đó không xa nghe thấy tiếng thần nam liền nhanh chóng xông lên, đồng thời còn gọi thêm đồng bọn ở phía xa tới tranh giành. Năm người đó có lẽ nghĩ rằng sau một thời gian chém giết, thần nam cuối cùng cũng đã bị trọng thương. Vì vậy, những người bao vây giết thần nam để lĩnh thưởng vẫn không hề bỏ cuộc. Lúc này nghe thấy thần nam đã không thể chống cự nổi, để cho kẻ khác tóm được, tất cả mọi người đều xông về phía trước. Thần nam đưa mắt nhìn trộm, thấy vô số những tên sát thủ và những tổ chức trong binh đang xông về phía hắn. Trong lòng của hắn vô cùng vui mừng, nhưng lại cố ý làm ra vẻ hoảng loạn, vội vàng kéo xác thần nam giả bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt đã bị đám người đó vây chặt. Cuối cùng, đám người giống như một bầy ong lao tới bắt đầu giành giật xác của thần nam. Thần nam khẽ cười thầm, trong hỗn loạn, hắn ta đã đánh nát phần đầu của cái xác đang úp mặt xuống đất, sau đó rút trường kiếm chém vào cái xác, cướp được một cánh tay rồi bỏ chạy. Không được cướp, đây là của ta, cái chân này là của ta. Chỉ vì phần thưởng mười mấy vạn đồng vàng, tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng, mặt tàn bạo nhất, tham lam nhất của nhân tính trong lúc này đã bộc lộ ra hết cả. Nam đồng đều ra tay tranh giành cái xác, chỉ trong tích tắc, thần nam kia đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. Trong một góc khuất, thần nam vất thành kiếm đi, bay lên không cùng Tử Kim Thần Long.
Đêm nay thật là phấn khích quá, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây, thần huynh?
Rời khỏi thành tránh đi vài ngày, hy vọng món mồi to lớn này có thể khiến cho Mộng Khả Nhi động lòng. Đừng để cho ta thất vọng, ta rất mong chờ à và Lăng Vân đối đầu với nhau. Thật là một màn kịch thật hay để có thể xem được.
Thế khi nào chúng ta có thể quay trở lại?
Đợi khi nào Mộng Khả Nhi tiết lộ tội ác của Lăng Vân khiến cho hắn ta vạn kiếp không thể siêu thoát, thì tới khi đó chúng ta sẽ trở về cho ả một điều ngạc nhiên. Tử Kim Thần Long đưa thần nam rời khỏi thành tội ác, trốn vào một vùng núi sâu. Trận chiến đêm nay khiến cho thần nam vô cùng mệt mỏi, hơn nữa cũng bị nội thương không hề nhẹ. Gặp phải tứ giai cao thủ thực lực đáng sợ của phi tây thành tội ác, nếu như không phải là hắn đã nghịch chuyển huyền công, e rằng quả thật sẽ phải ôm hận mà thất bại. Tuy nhiên, nhìn thái độ sau cùng của vị cao thủ đó, dường như không phải thật sự muốn làm khó cho hắn, chỉ là có chút không vừa ý với việc hắn đại náo thành tội ác mà thôi. Đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn, thành tội ác ngọa hổ tàng long. Thần nam tin rằng ngoài thần phong học viện ra, trong thành nhất định còn có những cao thủ tuyệt thế khác ẩn cư. Chỉ có điều những vị cao nhân tiền bối này không muốn làm khó hắn mà thôi, vì thế để mặc cho hắn làm loạn. Thần nam suy nghĩ, những người công lực tuyệt đỉnh nhất định là những người sáng suốt. Những người này chắc chắn không thể tin vào những lời một phía của Lăng Vân. Ngoài những tuyệt thế cao thủ ra, có lẽ vẫn còn rất nhiều tứ giai cao thủ khác cũng đang nhẫn nhịn hành động hỗn xược của hắn đêm nay, chờ đợi chân tướng thảm án vùng đất chết được làm sáng tỏ.
Đêm nay, Thần Nam sau khi điều trị vết thương đã ngủ thật say. Nhiều ngày liền hắn đã hao tâm khổ tứ. Tới hôm nay cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo đó, bất luận là như thế nào thì hắn cũng chỉ có thể âm thầm quan sát và chờ đợi. Sáng sớm ngày hôm sau, thành tội ác lại trở nên sôi sục. Trên khắp các nẻo đường đều xuất hiện những mảnh giấy vạch trần hành động tội ác của Lăng Vân. Những lời đồn đại bay đi khắp nơi khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Trên mảnh giấy, Tần Nam đã trải ra, đã vạch trần bộ mặt xấu xa độc ác của Lăng Vân, kể lại kỹ càng quá trình hắn ta đánh lén những người bạn của mình ra sao. Đồng thời còn thuật lại rõ đặc tính của không gian ma pháp quyển do vong linh ma pháp sư chế tạo ra và cách sử dụng của nó. Trọng điểm được nhấn mạnh chính là Mộng Khả Nhi trong lúc nguy cấp đã dùng người mình đỡ đòn đánh lén của Lăng Vân thay cho đệ nhất cao thủ của Thần Phong Học Viện là Tiêu Phong và cao thủ thần bí của Tiên Vũ Học Viện là Tiềm Long, khiến cho nàng bị trọng thương thổ huyết, hôn mê bất tỉnh. Sau khi bị thương, Mộng Khả Nhi cận kề cái chết, nhưng trong lúc tỉnh lại đã cố gắng sử dụng ngọc liên đài của mình đưa Thần Nam và những người khác lên trên đó. Còn nàng ta nhân cơ hội vồ danh thần ma còn đang phát cuồng, đã điều khiển ngọc liên đài định chia thành hai lần đưa mọi người rời khỏi hư thiền huyễn cảnh. Tuy nhiên, lúc đó vết thương của nàng ta vô cùng nguy cấp. Căn bản không thể nào điều khiển được ngọc liên đài chờ nhiều người như vậy được. Tất cả mọi người đều cảm kích trước nhân cách cao thượng của Mộng Khả Nhi đã quyết định ở lại nhường con đường sống cho nàng ta. Sau đó lại chọn Sở Quốc Hộ Quốc Kỳ Sĩ Thần Nam đi cùng để bảo vệ. Trong bài viết của Thần Nam, hắn đã dùng rất nhiều từ ngữ ca ngợi để kể lại sự vĩ đại của Mộng Khả Nhi. Mộng Khả Nhi dường như hóa thân thành một tiên tử lương thiện. Trên người nàng ta bao trùm một ánh hào quang thánh khiết, hết lần này tới lần khác muốn hy sinh tính mạng của mình để cứu những người khác. Hình tượng tiên tử lương thiện cảm động đất trời vô cùng sống động trên những trang giấy đã khiến cho người ta phải cảm động sâu sắc. Trong bài viết, Mộng Khả Nhi sau khi thoát khỏi vùng đất chết, nội thương nghiêm trọng lại phát tác. Thần Nam sau khi giúp nàng điều trị vết thương đã tìm được thảo dược. Những lúc trở về thì tiên tử Mộng Khả Nhi thánh khiết đã mất tích. Thần Nam vô cùng lo lắng, không ngừng tìm kiếm tung tích của nàng trong vùng núi sâu, nhưng lại không hề phát hiện ra một vết tích nào. Vài ngày sau, cơn ác mộng của Thần Nam chính thức bắt đầu. Tên máu lạnh vô sỉ Lăng Vân đã phái vô số cao thủ tới truy sát hắn trong núi sâu. Trong bài viết, Thần Nam đã miêu tả thật tường tận những nguy hiểm chết đi sống lại trong vùng rừng núi của mình. Cảnh thảm chiến kịch liệt với thuộc hạ của Lăng gia khiến cho mọi người đều vô cùng cảm động. Bài viết này tuy có nhiều chỗ giả tạo, nhưng Thần Nam chỉ viết cũng đã dùng rất nhiều công sức. Có thể nói trong mỗi tình tiết nhỏ đều là những thâm ý sâu xa. Trong bài viết, đổi thành Tiêu Phong và Tiềm Long bị tập kích chính là muốn lợi dụng danh tiếng của hai người này. Tiêu Phong là đệ nhất cao thủ của Thần Phong Học Viện. Tại thành tội ác, những kẻ sùng bái chàng ta nhiều vô số kể. Tiềm Long cũng vô cùng thần bí. Thần Nam nghĩ rằng vị trí của anh ta tại Tiên Vũ Học Viện cũng ngang tầm với Tiêu Phong. Viết qua quá trình hai người này bị đánh lén có thể dễ dàng kích động người ta phẫn nộ. Đương nhiên, tiêu hao nhiều giấy mực nhất vẫn là Mộng Khả Nhi. Hắn đã khắc họa sự thánh khiết, vĩ đại của nàng ta, khiến cho nàng ta hóa thân thành một tiên tử lương thiện. Mộng Khả Nhi bản thân đã là truyền nhân của đạm đài cổ thánh địa. Nhưng mắt người đời, địa vị của nàng ta vô cùng cao quý. Miêu tả kỹ lưỡng hành động xả thân cứu người của nàng ta nhất định sẽ càng khiến cho mọi người ủng hộ. Bài viết này của Thần Nam giống như là tạo tiên, khắc họa hình tượng Mộng Khả Nhi đạt tới cảnh giới đẹp nhất. Nếu như có thể chứng minh đây là sự thật, thì danh tiếng của Mộng Khả Nhi ở Đại Lục sẽ leo lên tới đỉnh điểm. Bất luận là sư môn của nàng ta hay bản thân của nàng ta đều được bao phủ bởi ánh sáng thánh khiết. Tin rằng cho mãi tới 10 năm sau, hình tượng tiên nữ thánh khiết này vẫn không có thể nào lung lay trong mắt người đời. Bây giờ Thần Nam và Mộng Khả Nhi như đang như nước với lửa. Hắn ca tụng Mộng Khả Nhi như vậy chỉ là muốn lợi dụng danh tiếng của nàng ta để rửa sạch tội danh cho mình. Lần này Thần Nam giả chết, đứng ở ngoài cuộc, muốn để Mộng Khả Nhi xuất hiện có thể khiến nàng ta và Lăng Vân xung đột với nhau, quả thật rất thú vị. Còn về việc mình giả chết, hắn biết chắc chắn không thể nào qua mắt được nàng ta. Tần Nam ném cho Mộng Khả Nhi một miếng mồi ngon như thế, cho dù nàng ta có biết hắn vẫn chưa chết, e rằng cũng khó có thể nhịn được mề hoặc của danh hiệu Thánh Khiết Tiền Tử. Nàng ta rất có thể sẽ xuất hiện nhận lấy ánh hảo quang này. Hơn nữa, trong bài viết này, Thần Nam chỗ nào cũng hướng mũi giáo về phía Lăng Vân. Bài viết chỉ rằng Mộng Khả Nhi mất tích rất có thể đã bị Lăng Vân giết chết hoặc bắt làm con tin. Nguyên nhân thì có rất nhiều. Lăng Vân muốn giết người diệt khẩu, muốn che giấu đi những hành vi độc ác của mình, cũng giống như việc y không ngừng phái người vào núi truy sát Thần Nam. Đoạn cuối cùng của bài viết là tuyệt bút của Thần Nam, giận dữ nhắc tới những việc người trong thành đều chỉ nghe lời nói từ một phía của Lăng Vân. Thần Nam không còn cách nào tốt hơn là thay bạn báo thù, hắn chỉ có thể dùng sức của chính mình trong đêm tối đi tập kích Lăng Vân. Với một phong thư tuyệt bút như vậy, cùng với hành động đại chiến thành tội ác đêm hôm qua của Thần Nam vô cùng có sức thuyết phục, lòng tin của tất cả những người ở trong thành đang bắt đầu xao động. Trong thành tội ác, mọi người chỉ bàn luận về trận đại chiến kịch liệt đêm qua. Lời nói của Lăng Vân đã không còn là chủ đạo nữa. Rất nhiều người đồng tình với Thần Nam, tin tưởng vào lời nói của hắn. Những cao thủ tới vùng đất chết đều là những thanh niên tuấn kiệt có tầm ảnh hưởng lớn. Những người sùng bái họ nhiều vô số kể. Những kẻ hâm mộ đều lên phố diễu hành, yêu cầu điều tra rõ chân tướng, trả lại sự công bằng cho những người đã chết. Ngày hôm nay, thành tội ác vô cùng hỗn loạn, chính bởi vì ngôn luận không giống nhau đã có lúc xảy ra ẩu đả. Lúc những sát thủ may mắn cướp được mảnh thi thể của Thần Nam và những dòng binh đi đĩnh thường đã bị nhiều người bao vây tấn công, bọn chúng chạy trốn tán loạn giống như lũ chuột qua đường. Tóm lại, chỉ có thể hình dung trong một từ, loạn, vô cùng loạn. Lăng Vân vò nát mảnh giấy của Thần Nam trong tay, vẻ mặt xám ngoét. Hắn biết rằng đại sự bất lợi, nhưng hiện nay hắn ta khó mà thoát khỏi thế yếu này. Tất cả đều xảy ra quá đột ngột, mọi người đã bắt đầu nghi ngờ những điều mà hắn nói. Hình như con người đều có những thói quen xấu, chỉ thích hủy diệt những thứ tốt đẹp. Khi Thần Nam giống như mặt trời giữa ban ngày, Lăng Vân chỉ cần xúi giục một chút thì đã thu được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Còn ngày nay, Thần Nam đã chết, danh tiếng của hắn đã đạt tới đỉnh cao từ trước tới giờ không hề có. Đúng lúc này, đột nhiên lại truyền ra những lời đồn về hắn ta. Rất nhiều người lại tin vào những lời đồn đó, bắt đầu truyền bá lan tràn khắp nơi. Đương nhiên, những thói xấu từ khi sinh ra của con người chỉ là một mặt. Mặt khác chính là do Thần Nam đã thành công diễn một màn khổ nhục kế. Hàm Oan chịu uất ức trong núi sâu một mình chống chọi với cái chết. Tất cả mọi người đều không rõ chân tướng tấn công hắn. Cuối cùng Thần Nam chỉ còn cách nhận lấy cái chết bi thảm để thể hiện tấm lòng của mình. Trên thực tế, những điều đó cũng không phải là diễn kịch. Tất cả mọi chuyện ở trong núi đều là những trải nghiệm thật sự của Thần Nam. Hắn có thể sống trở về đúng là một kỳ tích. Hai ngày sau, những lời nói của Thần Nam đã chiếm thế thượng phong. Mọi người bắt đầu muốn biết rõ ràng chân tướng của những việc mà hắn đã thuật lại. Lăng Vân lúc này chỉ còn biết nghiến răng, hắn ta sẽ phản bác thế nào đây? Người chết là hết, hắn ta còn nói hay nói tốt thế nào thì cũng không thể thắng được một người đã chết. Trong núi sâu, Thần Nam không thể ngờ tới rằng những mảnh giấy mà hắn rải ra lại có tác dụng lớn tới mức này, hoàn toàn vượt xa những dự liệu của hắn. Tấm biển Mộng Khả Nhi, tấm biển Tiêu Phong, Thần Nam không thể tưởng tượng ra được sức mạnh của hai tấm biển này lại lớn đến như vậy. Mộng Khả Nhi chính là truyền nhân của Đạm Đài Cổ Thánh Địa. Gần một năm nay, danh tiếng lẫy lừng, những người sùng bái nàng ta thì nhiều vô số. Hiện nay nàng ta sống chết khó đoán, đã khiến cho rất nhiều thiếu hiệp trẻ tuổi phải lo lắng. Không cần biết Lăng Vân có giết chết hay bắt cóc Mộng Khả Nhi hay không, nhưng hắn ta đã trở thành đối tượng đáng nghi ngờ nhất. Rất nhiều thanh niên cao thủ muốn tìm tới hắn để trút giận. Còn về Tiêu Phong, thân là đệ nhất cao thủ của Thần Phong Học Viện, trong mắt nhiều người, chàng ta là một thần tượng để mọi người theo đuổi. Hơn nữa, trong phạm vi thế lực của Thần Phong Học Viện, những người bảo vệ chàng ta cũng không hề ít hơn so với Mộng Khả Nhi. Vô số học viên của Thần Phong Học Viện đều muốn lập tức điều tra chân tướng sự việc. Có người còn muốn tìm tới gây sự với Lăng Vân. Trong đó, những nữ sinh sùng bái chàng ta là đáng sợ nhất. Bọn họ đều muốn cầm kiếm trực tiếp tới chém chết Lăng Vân.
Lăng Vân sớm đã thả chim bồ câu đưa thư xin cứu viện từ Lăng gia. Bây giờ hắn đã bị phó viện trưởng của Tứ Đại Học Viện mời vào Thần Phong Học Viện. Tại một nơi yên tĩnh, phái người tới phục vụ, kiểu giam lỏng gián tiếp này khiến cho Lăng Vân vô cùng tức giận, sợ hãi nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Hắn ta dĩ nhiên biết rằng Thần Nam tuyệt đối vẫn chưa chết. Trước giờ hắn vốn chiếm ưu thế, nắm giữ tình hình toàn cục, vậy mà chỉ trong một đêm đã thua hoàn toàn. Lăng Vân lúc này đương nhiên là tức tới phát điên. Thế cục của thành tội ác rất hỗn loạn, tin tức truyền tới khắp nơi trong đại lục. Ánh mắt của toàn bộ đại lục đều tập trung về đây. Chân tướng thảm án ở vùng đất chết rốt cuộc là như thế nào? Hiện nay không có ai có thể nói rõ được. Dường như chỉ có cách tìm được Mộng Khả Nhi mới có thể phân biệt Lăng Vân và Thần Nam ai là kẻ nói dối. Vô số những tiểu đội được đi tìm kiếm đã hết lần này tới lần khác đi vào trong núi sâu để tìm kiếm tông tích của Mộng Khả Nhi. Ngoài thành tội ác, trong một rừng trúc, Mộng Khả Nhi đang đứng trên ngọn trúc phát ra khí tức thanh khiết nhưng lạnh lẽo, trông giống như một tiền nữ hạ phàm. Trong tay của nàng ta là một mảnh giấy mà Thần Nam trải ra ở tội ác chi thành. Dù nhàn tuyệt mỹ không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào, hai mắt giống như nước mùa thu chỉ dừng lại mấy phút trên trang giấy, sau đó lại nhìn ra hướng khác. Mộng Khả Nhi đứng trên ngọn trúc suy nghĩ rất lâu, sau cùng thả tờ giấy trong tay ra để mặc nó rơi xuống đất.
Được lắm, dám ép ta phải lộ diện sao?
Vẻ mặt vốn bình tĩnh của Mộng Khả Nhi lúc này lộ ra vẻ giận dữ. Tuy nhiên bộ dạng giận dữ của tuyệt thế mỹ nữ cũng thật là đẹp. Hai tay nắm chặt, mày ngài kẽ nhíu lại, răng nghiến chặt, thỉnh thoảng xuất hiện hàn quang.
Đồ khốn nạn đáng chết, kế kim thiền thoát xác thật là hay.
Mộng Khả Nhi khi nghĩ tới điều này, trong lòng càng thêm giận dữ. Nàng ta vốn rất ghét bị rơi vào trong thế cuộc của kẻ khác. Từ trước tới giờ đều là nàng ta giành thế chủ động, chưa từng bị hớ như ngày hôm nay. Nếu như lộ diện chứng thực những lời của Thần Nam nói là thật, tiếng tăm của Mộng Khả Nhi nàng ta chỉ trong một đêm có thể lên tới đỉnh điểm. Nàng ta sẽ trở thành hóa thân của tiên nữ trong mắt người đời. Trên người sẽ có thêm một lớp hào quang thánh khiết, có lẽ đến tận sau này cũng khó mà lung lay được. Danh tiếng cùng sự may mắn từ đây sẽ lớn vô cùng. Sư môn Đạm Thai cổ thánh địa của nàng ta nhất định sẽ được mọi người kính trọng, cũng có thể trở thành lãnh tụ của phương đông. Đây là một sự mê hoặc khó có thể từ chối được. Mộng Khả Nhi mặc dù muốn rời vào tình thế của cổ thần nam, nhưng cũng không muốn bỏ qua danh vọng, chỉ cần hạ tay xuống là có thể túm lấy được này. Đêm đó, nếu như người quả thật đã chết, ta nhất định sẽ rửa sạch tội danh cho ngươi. Nhưng cũng chẳng sao, có điều đồ đáng chết nhà ngươi lại muốn lợi dụng ta. Mộng Khả Nhi lúc này quả thật rất do dự, khó mà quyết định được. Từ Kim Thần Long trước khi nói điều gì đều phải gào lên một tiếng. Có lúc Thần Nam đã từng nghi ngờ, rốt cuộc nó có thật sự là một thần long đã tuyệt chủng hay không. Rõ ràng nó cũng chú ý tới ánh mắt dị thường này của Thần Nam, lớn tiếng mà chửi. Cái đồ khốn nạn! Bản thần long là hậu duệ của Long Hoàng, huyết thống chính cống, đừng có nhìn ta với cái ánh mắt đáng ghét đó. Thần Nam cười to mà nói, ta vẫn chưa có nói gì, ngươi trong lòng đã sợ hãi rồi. Nói đi, rốt cuộc thì cha ngươi là con rồng đa tình hay là cha của cha ngươi là con rồng phong lưu đây?
Cái tên khốn nạn này muốn chết sao?
Thần Nam đã trốn trong núi sâu 3 ngày rồi. Thời gian cũng khiến cho mọi việc dần trở nên ổn định. Tuy nhiên hắn tuyệt đối không hề trở về điều tra tin tức. Có lúc Từ Kim Thần Long muốn âm thầm quay lại thăm dò cũng bị hắn tăng ngăn lại. Thần Nam sợ sẽ xảy ra những điều bất trắc mà phí hết toàn bộ công sức. Với tình hình đặc biệt như hiện nay, hắn làm gì cũng phải đặc biệt cẩn trọng.
Tiểu tử, vạn nhất ả Mộng Khả Nhi thật sự từ chối những mê hoặc đó, không xuất hiện giúp người rửa sạch tội danh thì làm thế nào?
Thần Nam cười mà nói, ta đoán rằng ả ta vốn không thể nào có thể từ chối được những mê hoặc này. Ả ta cũng giống như một người nào đó của 1 vạn năm trước, bọn họ vốn dĩ là cùng một loài người.
Nếu quả thật như ả ta thật sự bỏ qua những mê hoặc này, không chịu rửa sạch tội danh cho ta cũng chẳng sao. Cùng lắm là chúng ta mài danh ẩn tính, thay đổi thân phận khác thôi.
Cho đến tận 5 ngày sau, Từ Kim Thần Long được sự đồng ý của Thành Nam, trong đêm tối lén quay trở về thành tội ác. Đương nhiên trước hết là chạy tới nhà bếp của mấy quán rượu, ăn uống no say một hồi, sau đó mới tới các tửu quán lầu xanh, những nơi náo nhiệt nhất, nghe lén mọi người bàn tán. Từ Kim Thần Long âm thầm hành động mà không bị một ai phát hiện, nó lượn lờ trong thành suốt nửa canh giờ. Khi biết được những chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày này, nó vui mừng gào thét trên không trung, chân trái cầm một chiếc cánh gà, chân phải cầm một vò rượu, chào đảo bay về núi. Tuy nhiên khi nó vừa mới bay ra khỏi thành tội ác được 10 dặm, một đạo kiếm quang từ trong bóng đêm lóe lên, nhanh chóng bắn về phía của nó. Tên đốn mạt nào lại dám đánh lén Long đại gia thế hả? Từ Kim Thần Long nhanh như chớp né sang một bên, nhưng cánh gà ở trong tay đã bị chém mất hơn một nửa, chỉ còn lại một đoạn còn con. Nó quay người lại nhìn thì phát hiện ra trong không trung phía xa có một luồng ánh sáng nhạt bao phủ một bóng người. Lúc này nó đã uống tới mức mờ hết cả mắt, giận dữ mà chửi. Bố mày, mẹ mày, rốt cuộc là kẻ nào vậy? Mau nói tên ra, lại còn dám đánh lén Lòng đại gia nữa. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Mộng Khả Nhi lúc bây giờ tức giận đùng đùng vì kiếm chém xuống. Mặc dù chỉ xiên được nửa chiếc cánh gà còn lại về, nhưng lúc này nghe thấy những lời chửi rủa của tên rồng khốn nạn này, nàng ta lại càng nổi điên hơn. Nàng ta thúc Ngọc Liên Đài nhanh chóng bay về phía trước. Ngọc Liên Đài rực sáng, phát ra khí tức thánh khiết, dịu nhẹ trong bóng đêm. Ánh sáng tỏa ra càng khiến nàng ta trông giống như một tiên tử. Thì ra là con mẹ mìn nhà ngươi, lại dám cướp thịt với Lòng đại gia sao? Cẩn thận tàn thịt người đấy. Từ Kim Thần Long sau khi nhìn thấy Mộng Khả Nhi, theo bản tính nó bắt đầu kêu gào loạn cả lên. Mộng Khả Nhi vẻ mặt tái mét, mấy đêm này nàng ta vẫn canh chừng xung quanh thành tội ác. Nàng ta đoán Thần Nam nhất định sẽ trở về thăm dò tin tức và có khả năng nhất là vào ban đêm. Đêm nay, nàng ta đã vô tình nghe thấy tiếng la hét của Từ Kim Thần Long. Tuy nhiên do trời tối, khoảng cách lại quá xa, nàng ta không nhìn rõ được tình hình ở phía trước. Nếu như biết được Thần Nam không đi cùng, nàng ta nhất định sẽ không bao giờ đánh rắn động cỏ như vậy. Mộng Khả Nhi vô cùng thất vọng, vì thế đã dồn hết bực dọc lên đầu của Từ Kim Thần Long. Nàng ta điều khiển phi kiếm nhanh chóng chém xuống phía dưới, kiếm quang rực sáng lấp lánh vô cùng, hàng loạt đạo kiếm khí xuất hiện đàn chéo trong không trung, tạo thành một màn lưới bao vây Từ Kim Thần Long ở bên trong. Cái con mẹ mìn kia dám hạ thủ với cả Long đại gia, đợi sau khi bắt được người, ta nhất định sẽ xé nát quần áo của người, đét vào mông của người mấy chục cái. Từ Kim Thần Long vừa nhanh chóng tránh né, vừa chửi rủa ầm ĩ. Mộng Khả Nhi nổi giận đùng đùng, đây rốt cuộc là thứ thần long gì thế không biết, mồm toàn nói những lời tục tĩu, thật khiến cho người ta phải tức cảnh hồng mà. Này, dừng tay đi. Từ Kim Thần Long đột nhiên thét lên giống như một tiếng sấm rền trên không trung. Mộng Khả Nhi vẻ mặt giận dữ, mất hẳn đi vẻ ung dung thường ngày. Từ trước tới giờ chưa từng có ai dám bất kính với nàng ta. Điều này đã khiến cho nàng ta vô cùng phẫn nộ. Từ Kim Thần Long đứng thẳng trên không, một chân chống eo, một chân cầm vỏ rượu, vừa uống vừa phun rượu trong mồm ra, sau đó lẻ nhẹ nói.
Người đã nhìn rõ chưa?
Ngươi nhìn xem ta là thần thánh phương nào?
Ta là thần Long, hơn nữa lại là vua của Long tộc vĩ đại nhất. Ngươi chỉ là một nhân loại nhỏ bé, nhìn thấy ta sao không quỳ mà bái lạy, lại còn giả vẻ như thế. Thật là có cái lý nào lại như vậy cơ chứ?
Mộng Khả Nhi khi lần đầu tiên nhìn thấy Từ Kim Thần Long, quả thật vô cùng kinh ngạc. Nhưng lần đó, nó lại nói với nàng ta những lời nói khó nghe, khiến cho nàng ta nghi ngờ liệu Thần Long có phải là một tên vô lại như thế hay không. Từ sau ngày hôm đó, nàng ta cũng giống như Thần Nam, không còn sùng kính Thần Long trong truyền thuyết nữa. Huống hồ với võ công của mình, Mộng Khả Nhi làm sao lại có thể không cảm nhận được Từ Kim Thần Long chỉ có cái vỏ ngoài. Nàng ta sớm đã biết nó chẳng có tu hành cao thâm gì cả. Lúc này, Mộng Khả Nhi trông thấy Từ Kim Thần Long giống như một tên côn đồ, tay chống hông cầm vỏ rượu, ăn nói lung tung, rõ ràng đã khiến cho nàng ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Nhìn bộ dạng say rượu của nó với thần thái điên cuồng, Mộng Khả Nhi đã trực tiếp phi kiếm trả lời. Ánh sáng của phi kiếm trong tích tắc vươn dài, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với bản nãy, phát ra một dao động năng lượng đáng sợ, một luồng sáng lấp lánh chém về phía Tử Kim Thần Long. Chỉ nghe keng keng mấy tiếng, lần này Tử Kim Thần Long đang say lảo đảo nên dĩ nhiên không thể tránh được đòn tấn công. Tuy nhiên nó lại không hề bị phi kiếm đả thương. Ánh sáng chói lòa lấp lánh sau khi chém xuống người của nó lại phát ra âm thanh giống như gõ vào thép cuộn vậy. Mộng Khả Nhi vô cùng kinh ngạc, há hốc mồm kêu lên. Sao lại có thể như vậy được cơ chứ? Tử Kim Thần Long mặc dù mất đi lòng nguyên nhưng thân vẫn là một thần long, đao kiếm của nhân gian khó có thể làm nó bị thương. Hơn nữa trên người còn có huyền vũ giáp, phi kiếm làm sao có thể làm gì được nó? Tử Kim Thần Long mặc dù không bị thương nhưng với một đòn mạnh như vậy, nó vốn dĩ không thể hóa giải được, bị phi kiếm chém tới mức không ngừng lồng lộn lên, vỏ rượu trong tay cũng bị tuột ra rời mất.
Wow, đau chết đi được, đồ mẹ Min kia, mau dừng tay.
Đến tận lúc này, Tử Kim Thần Long mới tỉnh hẳn, nó thét lên.
Mẹ Min, đừng có hung hãn như vậy, có gì từ từ nói. Ta đưa người đi tìm tên khốn thần nam là được chứ gì?
Tử Kim Thần Long luôn miệng gọi mẹ mình đã khiến cho Mộng Khả Nhi giận điên cả người. Tuy nhiên, khi nghe thấy câu cuối cùng, nàng ta mới ngừng tấn công. Tử Kim Thần Long vừa mới thoát ra khỏi lưới kiếm, liền quay đầu bỏ chạy, lớn tiếng mà chửi. Mẹ mình nhà ngươi là của tên khốn thần nam, Ngọc Liên Đài của ngươi là của ta, cứ đợi mà coi.
Con rồng lưu mảnh đáng chết, dám giở trò với ta, để ta xem người có thể chạy tới đâu.
Mộng Khả Nhi túc Ngọc Liên Đài đuổi sát phía sau Tử Kim Thần Long, tốc độ gần như ngang bằng với Tử Kim Thần Long, đúng là nhanh như tia chớp. Tử Kim Thần Long lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu, sợ hãi thét lên liên hồi, nhưng cuối cùng nó đột nhiên thay đổi phương hướng, lượn một vòng lớn rồi bay về phía thành tội ác. Mộng Khả Nhi đang nổi giận đùng đùng, ráo riết đuổi theo sau nó. Tử Kim Thần Long mắt đảo lìa lịa, trông giống như một tên lưu manh vô lại. Khi sắp sửa tới gần thành tội ác, đột nhiên nó kêu lớn.
Người nào đó trở về rồi, người nào đó trở về rồi.
Mộng Khả Nhi giật mình khựng lại, tên chồng lưu manh này thật là vô sỉ mà. Mộng Khả Nhi đương nhiên là không muốn người khác phát hiện ra nàng ta đã trở về thành tội ác. Nàng ta khẽ nhíu mày, nghiến răng, tức giận nhìn Tử Kim Thần Long chạy vào trong thành tội ác mà chả biết làm thế nào. Lúc này, Mộng Khả Nhi trong lòng đã có chút hối hận, cảm thấy không nên tiến gần tới thành tội ác như vậy. Vừa nãy, Tử Kim Thần Long lớn tiếng gào thét như vậy, không biết có kinh động tới cao thủ đáng sợ nào hay không. Nàng ta biết rất rõ, thành tội ác ngọa hổ Tàng Long, rất nhiều nhân vật hùng mạnh, bản lĩnh cao thâm khó đoán đang ẩn cư tại nơi đây. Đúng là con rồng lưu manh đáng chết, thật giống như tên khốn thần nam, đúng là một đám súc vật mà. Mộng Khả Nhi giận dữ chửi rủa một hồi, sau đó nhanh chóng rút lui. Tử Kim Thần Long sau khi chạy vào thành tội ác nghỉ ngơi trong nhà bếp của một tửu lầu rồi mới mãn nguyện lau mồm, vỗ ngực bay khỏi thành tội ác. Lần này nó bay tới mấy vòng để đánh lạc hướng, hơn nữa cũng không dám bay trên cao, nhanh chóng trở về chỗ ẩn núp của thần nam. Tới tận khi trời sáng thì nó mới về tới nơi. Thần Nam sau khi nghe nó kể những chuyện xảy ra liền cười lớn mà nói.
Có rất nhiều thanh niên cao thủ đều thích ả ta đó, gọi ả ta là tiền nữ. Con rồng vô lại nhà ngươi, một kẻ tham ăn tục uống lại luôn miệng gọi ả ta là mẹ mình. Ả ta nhất định là tức tới nổ phổi đấy. Tuy ngươi làm bừa như vậy nhưng cũng giúp ta được rất nhiều. Ả ta chắc là đang suy nghĩ cẩn thận, không chừng sợ việc đêm qua đuổi theo ngươi bị mọi người phát hiện, có lẽ hôm nay sẽ trở về thành tội ác, xuất hiện trước mặt mọi người. Nếu như đúng như vậy, cần phải ghi đại công cho người đấy.
Sáng sớm hôm sau, Mộng Khả Nhi trong rừng trúc nghiến răng tức giận. Con rồng lưu manh, đáng chết mà, bây giờ ta phải làm sao đây? Mộng Khả Nhi do dự một hồi lâu, cuối cùng đành quyết định trở về thành tội ác, xuất hiện trước mắt của mọi người. Tuy là như vậy, nhưng trong lòng nàng ta thì hận tới cực điểm. Vốn dĩ trong kế hoạch của nàng ta là đầu tiên tìm Thần Nam giải quyết hoàn toàn mầm họa, sau đó trở về vạch trần tội ác của Lăng Vân, khiến cho hắn ta thân bại danh liệt, sau cùng là giết chết hắn. Tuy nhiên đêm qua, trong khi truy đuổi con rồng lưu manh đó, đã bị nó dẫn dụ về thành, lại còn kêu la ầm ĩ, khiến cho nàng ta có chút không yên lòng. Bây giờ chỉ sợ các cao thủ tiền bối trong thành đã cảm nhận được khí tức của nàng ta. Nếu như không nhanh chóng xuất hiện, không chừng sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tên Thần Nam quả thật đáng chết, con rồng lưu manh đáng ghét. Đợi sau khi ta giải quyết xong Lăng Vân, nhất định sẽ chém các ngươi thành ngàn mảnh. Đôi mắt sáng quắc của Mộng Khả Nhi lóe lên một đạo hàn quang, sát khí lan tỏa trong rừng trúc, khiến cho đám chim chóc gần đó sợ hãi mà trốn đi mất. Ngày hôm nay, thành tội ác như sôi sục trở lại. Mộng Khả Nhi mất tích nhiều ngày đột nhiên trở về, nàng ta đứng trên pháp bảo Ngọc Liên Đài xuất hiện trên bầu trời của thành tội ác, tựa như giao trì tiền nữ giáng trần. Bạch y phấp phới, vẻ đẹp tuyệt thế và trả khí tức thánh khiết nhẹ nhàng khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Những người dân bình thường thật sự cho rằng nàng ta là tiền nữ giáng trần, lũ đợt quỳ xuống lễ bái. Những người trong giới tu luyện cũng vô cùng hưng phấn, một nhân vật khác của vùng đất chết cuối cùng cũng đã xuất hiện, chân tướng của thảm án sắp sửa được sáng tỏ, tất cả mọi nghi vấn cuối cùng sẽ có đáp án. Mộng Khả Nhi mỉm cười vẫy tay với mọi người rồi bay thẳng tới Thần Phong học viện. Tin tức chỉ trong chớp mắt đã truyền khắp thành tội ác, tất cả mọi người đều đổ xô về phía học viện ấy. Hôm nay, Thần Phong học viện bỗng đông nghịt người. Học viện vốn rất thoải mái, dù bên trong có rất đông người nhưng chưa bao giờ bố trí người gác cổng. Hôm nay giới tu luyện khắp thành đều tập trung tại đây, khắp học viện chỗ nào cũng người là người, thật là một khung cảnh náo nhiệt chưa từng có. Khi Lăng Vân nghe được tin này, sắc mặt trở nên trắng bệch, y biết rằng đại họa đang tới gần. Với một kẻ tâm cơ thiên hiểm như Lăng Vân, làm sao lại không nhìn ra kế sách của Thần Nam cơ chứ? Chỉ có điều phó viện trưởng của Tư Đại Học Viện lại giam lòng y ở đây. Nếu như muốn âm thầm hành động, nhất định không thể qua mắt được họ. Tuy nhiên, cho rằng dù Lăng Vân có dở thủ đoạn nào đi chăng nữa, thì cũng không có thể làm gì được nữa. Đòn phản kích lần này của Thần Nam đã quá mãnh liệt rồi. Thật là đáng chết, kế hoạch gần như đã thành công rồi, thế mà lại thất bại hoàn toàn chỉ ở một bước cuối cùng. Ta quả thật không cam tâm, không cam tâm. Lăng Vân gương mặt xám ngoét, liên tục nắm tay, kẽ tay đều đặt tím cả lại. Sự việc thay đổi thật là nhanh, khiến cho y vô cùng phẫn nộ. Có thể nói rằng Thần Nam chỉ trong vòng một đêm đã thay đổi toàn bộ kết cục. Lăng Vân đi đi lại lại ở trong phòng, tự nói một mình. Mộng Khả Nhi, ta biết người tuyệt đối không phải là hạng người tốt đẹp gì, uổng cho ta đã có tình cảm tốt với người, không ngờ lại phải chết trong tay của người. Không được, ta nhất định không thể ngồi đây mà chờ chết, nhất định phải kiếm một kẻ nào đó để thế chỗ, nếu như không còn cách nào khác thì nhất định ta phải chết chung với các người. Đúng trong lúc này, một con chim ó không ngừng bay lượn trên không trung. Lăng Vân khi nhìn thấy nó thì vô cùng vui mừng, liền ra hiệu cho con chim ó nhanh chóng hạ xuống. Y lấy một ống thư nhỏ từ trên người của con ó xuống, móc ra một bức thư. Hắn ta cau mày. Người trong gia tộc cuối cùng đã tới rồi, lại muốn ta không nên hành động lỗ mãng. Với thế lực của gia tộc, nhất định sẽ cứu được ta. Nhưng cho dù ta có thể sống sót thì cũng thân bại danh liệt. Đối với người kế nghiệp gia tộc mà nói, như vậy thì có khác gì là chết đi đâu. Sau này, ta làm sao có thể nhìn mặt của mọi người, làm sao có thể tiếp quản thế lực của Lăng gia, thật là đáng chết. Lăng Vân vừa lo lắng vừa tức giận, đi đi lại lại trong nhà. Thành tội ác gần đây xảy ra nhiều sóng gió, cuộc thi đấu của Tứ Đại Học Viện qua đi chưa lâu lại truyền ra những bí mật đáng sợ của vùng đất chết. Khắp đại lục đã có rất nhiều những cao thủ tiền bối về đây, tới nay đã tụ tập kín cả trong thành. Sau khi Mộng Khả Nhi tới Thần Phong học viện, phó viện trưởng của Tứ Đại học viện và những danh túc tiền bối biết được tin đã ra nghênh tiếp, không phải là vì thân phận của Mộng Khả Nhi đáng được những cao thủ lão tiền bối này ra đón tiếp, mà là bởi vì một điều rất đơn giản, nàng ta có liên quan tới chân tướng của thảm án đất chết.
Đám đông những cao thủ tiền bối và truyền nhân Đạm Đài cổ thánh địa Mộng Khả Nhi đã nói chuyện suốt hơn nửa canh giờ trong phòng làm việc của học viện, sau đó mới mở cửa. Phó viện trưởng của Thần Phong học viện khi nhìn ra thì thấy bên trong học viện tập trung đã chật ních người, vì thế đã không để cho người ở bên ngoài biết được nơi ở của Lăng Vân. Nếu không, một khi tuyên bố tin tức, chắc chắn sẽ có vô số người xông lên trên chém Lăng Vân thành trăm ngàn mảnh. Âu cũng bởi thân phận của 7 người gặp nạn ở vùng đất chết không hề tầm thường. Mỗi người đều là thanh niên kiệt xuất của một phương, nhưng kẻ sùng bái họ đều nhiều vô số kể. Đương nhiên, Thần Phong học viện không có ý định bảo vệ Lăng Vân, nhưng bởi vì sự việc này có liên quan rất lớn, nhất định phải tìm những người thân thích trong gia đình của đường sự và những vị cao thủ tiền bối tới, đưa ra cho họ một số câu trả lời làm cho họ vừa ý để cho họ quyết định sẽ xử Lăng Vân như thế nào. Sau khi đã bố trí ổn thỏa mọi thứ, phó viện trưởng mới lấy giọng, dùng âm công khiến cho tất cả những người trong giới tu luyện ở Thần Phong học viện đều nghe thấy. Mộng tiểu thư đã trở về chứng thực, những lời thần nam nói đều là thật. Lăng Vân mới thực sự là hung thủ. Chỉ nghe ầm một tiếng, tin tức vừa rồi giống như một quả đạn oanh tạc, lập tức khiến cho cả Thần Phong học viện náo loạn, vô số tiếng thét vọng lên. Giết chết hắn, giết chết đồ súc sinh đó đi. Thật là không có nhân tính, đúng là kẻ máu lạnh vô sỉ mà. Thật đại cao thủ thật đáng thương, mỗi người đều là những thanh niên kiệt xuất. Nếu như không phải là Lăng Vân đánh lén, thì Mộng tiểu thư nhất định có thể cứu cả 7 người ra rồi. Thật là đáng buồn, thật là đáng giận, phải báo thù cho những người đã mất, nghiêm khắc trừng trị hung thủ, giết chết tên súc sinh, thật là ích kỷ, thật là mất nhân tính mà. Lúc bấy giờ, tất cả mọi người đều giận dữ, lớn tiếng chửi rủa. Hận một đối không thể lập tức tìm Lăng Vân chém thành trăm mảnh. Thần Phong học viện lúc này vô cùng náo loạn. Tiếng chửi rủa, tiếng nghiến răng kèn két vang lên không ngớt. Đặc biệt là những học viên của Thần Phong học viện. Vì là trên sân nhà nên họ càng không cần phải kiêng nể gì. Rất nhiều học viên không biết phòng của Lăng Vân ở chỗ nào. Vì thế hàng nghìn người đã lao về chỗ ở cũ của Lăng Vân. May mà phó viện trưởng đã nhìn thấy trước mọi việc, nếu không thì Lăng Vân chưa kịp nói gì thì có lẽ đã bị chém nát. Mọi người giận dữ tột độ vì tìm không thấy Lăng Vân, bọn họ không có chỗ nào để trút bỏ giận dữ, cuối cùng đành đập nát nơi ở Lăng Vân đã từng sống. Ngày hôm nay, thành tội ác có thể nói là đại loạn. Trên khắp các đường phố đều thấy bóng người, những tiếng chửi rủa Lăng Vân, nên cả gia đình của hắn, thập đại tu luyện thế gia ở đại lục là Lăng gia cũng trở thành cội nguồn của tội ác. Tin tức được truyền tới tất cả các nơi ở đại lục thông qua bổ câu đưa thư. Những sóng gió lớn nổi lên tại thành tội ác trở thành điểm nóng để toàn đại lục bàn luận. Thảm án ở vùng đất chết cuối cùng đã lộ rõ chân tướng. Kẻ được mọi người tôn sùng là thanh niên anh hùng lại là một kẻ đại gian đại ác. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng cảm phẫn. Đương nhiên, có một số người không dám lớn tiếng, dĩ nhiên là do bọn xấu hổ. Những người này hình như mới bắt đầu đã cùng với Lăng Vân có ý tiêu diệt Thần Nam. Trong lòng bọn họ không phải là không nghi ngờ những điều mà Lăng Vân nói, nhưng những thói xấu đã có từ khi sinh ra khiến cho bọn chúng vui vẻ tiến hành việc làm nhỏ nhặt đó. Trong những tiếng bàn tán như sóng dậy của mọi người, có một số người đã lặng lẽ lùi mất. Những cơ sở làm việc và cả những điểm buôn bán của Lăng gia ở đây đều bị những người đang phẫn nộ này đập nát hết. Tới tận 3 ngày sau, mọi người mới dần dần bình tĩnh lại. Cho tới lúc này, một vấn đề mà mọi người không thể không đưa ra, đó chính là án oan của Thần Nam. Bây giờ đã chứng minh được những lời Thần Nam nói đều là thật. Có điều, kết cục của vị anh hùng thật sự này thật sự là rất thê thảm. Thần Nam sau khi đã hộ tống Mộng Khả Nhi ra khỏi vùng đất chết, không ngừng bị thế lực của Lăng gia truy sát, chết đi sống lại trong đại sơn, nhưng sau đó lại bị tất cả mọi người trong thành tội ác nghe theo lời Lăng Vân xem chàng là một ác ma. Vô số người trong giới tu luyện đã xông vào đại sơn bao vây chàng khắp nơi, cuối cùng Thần Nam đã xông ra ngoài trong muôn trùng nguy hiểm như vậy, nhưng kết quả thì sao? Vì anh hùng thật sự bị hàm oan đã phải chịu sự đối xử bất công như vậy. Không một ai tin tưởng mình, chàng đại chiến tại thành tội ác, một mình chống lại vô số cao thủ của Lăng gia.
chàng có tấm lòng bác ái, muốn báo thù cho những người bạn đã mất, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng chàng là một ác ma. Vô số cao thủ trong thành đều tấn công vào chàng, khiến cho người anh hùng thật sự đã phải ôm hận mà ra đi. Mọi người lúc này vô cùng thương xót, người anh hùng thật sự đã bị oan uổng mà chết, còn kẻ đại gian đại ác ngày trước lại còn được hưởng sự khen ngợi của mọi người. Vô số người cảm thấy vô cùng xấu hổ, không thể nào chấp nhận được lời nói và hành động của mình trước kia. Anh hùng thật sự là thần nam đã để lại nỗi tiếc thương vô vàn trong lòng tất cả mọi người. Có một số nhân sĩ trong giới tu luyện đã bắt đầu suy nghĩ. Từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy một anh hùng nào có thể sống lâu. Chẳng nhẽ những anh hùng thật sự thì không thể nào tồn tại được ở trên đời sao? Những tu luyện giả trong thành tội ác bắt đầu suy nghĩ sám hối. Mọi người đều cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Mộng Cả Nhi đã trở thành một tiên tử thánh khiết trong mắt người đời. Nhưng cái tên của vị anh hùng thần nam thật sự đã khắc sâu vào lòng người. Danh tiếng của cả hai người đều đã đạt đến một độ cao nhất từ trước tới nay, trở thành điểm nóng gây sự chú ý nhất trong số những thanh niên cùng trang lứa. Chỉ có điều người chết khiến cho mọi người phải hoài niệm. Trong vùng núi sâu, sau khi biết được tin tức từ Tử Kim Thần Long, thần nam cũng gầm rú lên giống như nó. Ha ha ha, ta cảm động quá, ta muốn khóc, ta thật sự đã trở thành anh hùng ư, thật là vui, thật là vui. Thần Nam và Tử Kim Thần Long đều la hét điên cuồng, điều kỳ diệu của vận mệnh quả khiến cho người ta phải vui mừng. Ác ma và anh hùng thật sự chỉ cách nhau có một sợi tơ, công sức của mấy ngày liền có thể nói là không hề uổng phí một chút nào. Tiểu tử, tất cả mọi tội danh của ngươi bây giờ đều đã được rửa sạch, đã trở thành một anh hùng rồi. Đừng quên công lao của ta đó, ngươi cần phải báo đáp cho ta thật tốt. Ta không cần cái thứ anh hùng đó, thời đại này anh hùng thật sự không sống lâu được. Tuy nhiên dù gì cũng đã bị mọi người thần hóa rồi, thì ta cũng không nên phụ lại tấm lòng tốt của họ. Ta cần phải chuẩn bị một chút, ra khỏi núi đi làm thần, hưởng thụ cái khoái cảm được mọi người hành lễ sùng bái chứ, phải không tiểu thần long, phải không nào? Chúng ta đi thôi. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, kính mời quý vị huynh đài cùng theo dõi ở tập tiếp theo.